Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ, trong suốt tuần qua các em có nhìn lại mình không? Có nhìn thật sâu thật kỹ không? Để thấy mình có đang thật sự bất ổn, có những tổn thương tâm lý hay không? Và các em đã thừa nhận chưa? Như ta đã nói rằng, chỉ tới khi nào các em thừa nhận mình có vấn đề, có bị tổn thương tâm lý thì các em mới có thể bước lên tiến trình của sự trị liệu và chuyển hóa. Còn giờ phút nào các em vẫn phủ nhận, vẫn không muốn thừa nhận rằng mình có vấn đề hay là mình bị tổn thương thì không cách nào các em có thể chữa lành được. Các em sẽ còn chủ quan, sẽ còn đánh giá thấp, sẽ còn lơ là, sẽ còn hướng ra bên ngoài để nắm bắt cái này cái kia, rồi vô tình để cho vết thương ngày một lan rộng, lớn mạnh và ảnh hưởng toàn bộ cục diện đời sống của các em. Và một điều nữa tôi muốn các em suy nghĩ, và nếu được thì thừa nhận. Và sự thừa nhận này cũng rất là quan trọng, đóng góp vào tiến trình trị liệu và chuyển hóa. Đó là vết thương này là của các em, chứ không phải của ai khác đem đến cho các em. Mặc dầu nếu truy ra nguyên nhân thì nó có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nó có thể đến từ những tác động của xã hội, đến từ gia đình, đến từ những người thân đã cố ý hay là vô tình làm tổn thương các em. Nhưng mà các em có thừa nhận không? Nếu các em không có một bệnh nền, là một tâm lý yếu đuối, một tâm hồn không được phong phú, mạnh mẽ, đầy chất liệu quý giá, một nội lực không có vững vàng, cho nên các em đã dễ bị tổn thương trước những áp lực, trước những biến động, trước những sự tấn công kia. Các em đã chưa chăm sóc tâm hồn mình giỏi giang, chưa làm chủ được đời sống của mình, cho nên các em đã bị tác động mạnh mẽ bởi môi trường xung quanh. Tại vì có những người cũng trải qua những kinh nghiệm đó, cũng chịu những cái áp lực đó, cũng đón nhận những cái rủi ro đó, nhưng mà họ đã vượt qua được, vẫn tiếp tục đi tới trong cuộc đời này, vẫn yêu đời yêu người. Và cho dù rằng nguyên nhân chính yếu là đến từ di truyền, thì các em nghĩ xem, trong di truyền các em đón nhận được rất nhiều những gia tài quý báu từ ông bà tổ tiên và cha mẹ của các em, thì những phần yếu kém còn lại họ cũng đã lỡ trao cho em trong di truyền hay là môi trường lớn lên, thì các em cũng phải đón nhận chứ. Cuộc đời cho chúng ta nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều điều như ý, thì cuộc đời cũng cho chúng ta nhiều điều không thuận lợi, những điều bất như ý, thì những người thân xung quanh chúng ta cũng vậy. Cho nên sống trong đời sống này không phải là chúng ta mong cầu người khác lúc nào cũng đối xử tử tế với mình. Cuộc đời lúc nào cũng cho mình những điều kiện tốt đẹp, mà chúng ta phải học cách để mở lòng ra đón nhận tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình. Tại vì mình có được một nội lực vững vàng, mà muốn có được một nội lực vững vàng thì các em buộc phải làm chủ đời sống của mình, phải có nhiều khả năng, phải có nhiều kỹ năng để quản chế, bảo vệ tâm hồn mình. Cho nên khi các em thừa nhận vết thương này là của các em, thì các em mới không còn truy cứu, không còn tìm cách để trừng phạt, để trả đũa kẻ nào đã làm tổn thương các em. Hoặc là các em sẽ không còn oán trách, không còn đổ thừa, không còn chờ đợi hy vọng ai đó đến để làm cho vết thương của các em được chữa lành. Chỉ có các em thôi mới đủ sức chữa lành được vết thương của mình. Cũng như khoa học, nhiều truyền thống luyện tập luôn tin rằng con người chứa đựng một kho tàng năng lực vĩ đại. Nếu chúng ta chịu quay về khai thác, nó không chỉ giúp cho chúng ta được chữa lành, mà còn làm cho chúng ta trở nên rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều khả năng đặc biệt hơn. Các em biết không, khi một con thú như là một con hổ bị trúng thương thì nó ý thức rất rõ là nó đang có vấn đề lớn, nó đang bị tổn thương và nó cần được chữa lành trước. Thế là nó rút lui về hang, ở yên trong đó để tự liếm vết thương của mình. Nó có một niềm tin vững vàng rằng nó có thể chữa lành vết thương của nó. Niềm tin này được trao truyền từ rất nhiều thế hệ và từ chính kinh nghiệm bản thân của nó, cho nên nó yên tâm ở trong hang để liếm vết thương. Nó dành rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, mà không có nghĩ ngợi xa xôi, lo lắng điều gì nữa. Đối với nó, không có điều gì quan trọng bằng việc chữa lành vết thương trước đã. Cho nên nó đối xử rất tử tế với vết thương của nó. Nó thư giãn đủ, nó bình an đủ, nó quan tâm yêu thương đủ mỗi khi tiếp xúc với vết thương, mỗi khi liếm vào vết thương. Và chỉ cần vài ngày hay là vài tuần lễ thì vết thương được chữa lành. Các em biết không, để vết thương được chữa lành, nó phải tuân thủ một nguyên tắc rất là nghiêm ngặt, đó là không được bước ra khỏi cửa hang, không được đi săn mồi. Tại vì nếu nó đi săn mồi thì nó có thể sẽ bị những con thú dữ khác tấn công và giết chết. Và cho dù nó có bắt được con mồi đi chăng nữa thì nó cũng không đủ sức để vừa tiêu hóa con mồi mà vừa phải chữa lành vết thương. Nó chỉ chọn một thôi, đó là chữa lành vết thương trước. Mặc dù rất là đói, nhưng mà nó phải cắn răng chịu đựng, nó phải hy sinh, nó phải kiên trì, nó phải nhẫn chịu, rồi nó phải tạo ra năng lượng thư giãn, bình an, yêu thương đối với vết thương của nó nữa. Đó là những thái độ đúng đắn cần thiết mà nó phải có trong quá trình chữa trị vết thương. Các em có làm được như con hổ không? Các em có ý thức mình bị tổn thương không? Để các em dám cho mình một cơ hội quay về giúp đỡ bản thân mình. Các em đã sống vì mọi người đã nhiều rồi. Các em đã sống vì công việc của mình cũng đã nhiều rồi. Các em sống với những đam mê ưa thích của mình cũng đã nhiều rồi. Mà bây giờ em đang bất ổn, em đang tổn thương, mà tại sao các em không dám cho mình một cơ hội để dừng lại tất cả mọi sự nắm bắt, những thứ mà nó có thể rút tỉa năng lượng của các em rất nhiều, những thứ mà nó có thể khơi gợi tham sân si trong các em rất nhiều, những thứ mà nó có thể làm cho vết thương của các em ngày càng trở nên lầy lỗi rất nhiều. Tại sao các em không đủ can đảm để rút về hang của mình, nơi yên tĩnh và an lành, để liếm vết thương, để quan tâm vết thương, để tạo ra năng lượng thư giãn, bình an, yêu thương với em bé tổn thương của mình? Bất cứ điều gì mà có ảnh hưởng tới nguồn năng lượng quý giá cần thiết đó, các em đều phải từ chối, đều phải đẩy lùi nó đi. Và các em cũng phải có nguyên tắc, kiên trì với những nguyên tắc đó, không được đi săn mồi, không được bước ra khỏi hang, không được suy nghĩ tới quá khứ, tới những người đã từng làm tổn thương mình, không được lo lắng cho tương lai, ngày mai rồi sẽ ra sao. Các em chỉ có an trú trong hiện tại, dành trọn tình yêu thương cho vết thương của mình. Theo thái độ đúng đắn đó, chắc chắn vết thương dù sâu nặng nhất cũng sẽ được chữa lành. Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời, xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Mặc dầu có thể dừng cuộc chơi trong một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ quay lại, nhưng khi quay lại thì phải với một tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt, để không xảy ra những tổn thương đáng tiếc nữa. Để có thể liếm vết thương hay là chữa lành được vết thương thì các em đừng quên rằng mình phải có một năng lượng đặc biệt. Chứ nếu tình trạng mình bệ rạc, cạn kiệt hết năng lượng, đầy dẫy tham sân si, thì các em không thể nào liếm vết thương được đâu, không thể nào chữa lành vết thương được đâu. Cho nên bắt buộc các em phải có một số bài thực tập nào đó để hồi phục năng lượng. Ít nhất là các em tập thể dục, kết nối với thiên nhiên. Giỏi hơn nữa là các em tập yoga để kết nối sâu với cơ thể của mình. Và giỏi hơn nữa đó là các em thực tập thiền. Tại vì những bài thiền tập vừa giúp các em trở về kết nối sâu với thực tại, dù là kết nối với thiên nhiên, nhưng mà cũng cần sự có mặt trọn vẹn của tâm và thân thì mới kết nối sâu với thiên nhiên, mới nhận được nhiều năng lượng lành từ thiên nhiên. Và trong khi tập yoga, mà nếu các em cũng có thực tập thiền, đưa tâm trở về hợp nhất với thân, thì bài yoga đó mới trở nên hiệu quả. Huống hồ chi thiền còn giúp các em trở về kết nối sâu với thực tại, để các em thấy được xung quanh mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, có rất nhiều giá trị màu nhiệm, chứ không chỉ có vết thương. Để rồi các em có sự an trú, ở yên trong hiện tại, mà không thèm luyến tiếc quá khứ nữa, không còn nghĩ ngợi nhiều về tương lai nữa. Các em sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại. Nhờ sự an trú này mà các em có được sự thư giãn, sự thảnh thơi, sự bình an. Đó là những chất liệu vô cùng quý giá. Đó là những thứ thuốc quan trọng mà các em cần có để các em đủ sức thăm dò vào những vùng tổn thương sâu sắc trong tâm hồn. Hoặc là khi con quái thú trầm cảm trỗi dậy, các em có sẵn một năng lực dự trữ đầy tích cực và mạnh mẽ để đối kháng nó, để chăm sóc nó. Ngoài ra, thiền còn giúp các em có khả năng tiếp xúc với tham sân si, đối đầu với con quái thú trầm cảm với một bản lĩnh nhất định. Tại vì trong thiền tập, nhất là dòng quan sát về tâm, các em sẽ được trao truyền một số bí quyết để đối đầu với phiền não. Thứ nhất là không có chống cự nó, không có đàn áp nó. Thứ hai, ghi nhận đơn thuần về nó. Nó như thế nào thì ghi nhận như thế ấy, mà không có tưởng tượng nghĩ suy phóng đại. Thứ ba là không bỏ thêm thái độ ghét bỏ hay là ưa thích nó. Nó như thế nào cứ để yên như vậy. Thứ tư, đó là không đồng nhất với nó, lùi lại một bước, nhiều bước, để đứng từ xa quan sát nó. Các em luôn nhớ rằng mình đang đóng vai của một người quan sát, một người chữa lành. Còn vết thương là một thực thể đứng riêng biệt, nó không phải là các em. Để rồi vết thương đó sẽ không lấy được bất cứ một nguồn năng lượng nào từ chính người quan sát cả. Đây là những bí quyết cực kỳ quan trọng trong quá trình thiền tập. Mong các em hãy dành nhiều thời gian để học hỏi và luyện tập thiền. Và trong suốt chuỗi radio này, tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các em những bài thiền tập cần thiết cho một người bị tổn thương trầm cảm. Mong rằng các em sẽ nỗ lực tinh tấn cùng nhịp bước với tôi để tôi kịp thời giúp đỡ các em. Xin cảm ơn đại chúng và các em đã lắng nghe.